Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 12 tháng 1 năm 2024 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Mỹ và đồng minh cáo buộc Nga vi phạm chế tài của Liên Hợp Quốc vì dùng tên lửa Triều Tiên. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Papua New Guinea ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi 16 người chết trong vụ bạo loạn. Mỹ kêu gọi Trung Quốc không can thiệp vào bầu cử ở Đài Loan. Tại Tòa án Thế giới, Nam Phi cáo buộc Israel về hành vi diệt chủng ở Gaza. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Hoa Kỳ, Ukraine và 6 nước đồng minh đưa ra cáo buộc rằng Nga sử dụng tên lửa đạn đạo và bệ phóng của Triều Tiên trong một loạt các cuộc không kích tàn khốc nhắm vào Ukraine, vi phạm các lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc. Tuyên bố chung của họ được đưa ra trước cuộc họp của Hội đồng Bảo an về Ukraine hôm 10 tháng 1, nêu ra việc sử dụng vũ khí của Triều Tiên trong các đợt tấn công vào ngày 30 tháng 12 năm 2023, ngày 2 tháng 1 và 6 tháng 1 năm 2024, đồng thời nói rằng những vi phạm này làm tăng nỗi thống khổ của người dân Ukraine, là hành vi ủng hộ cuộc chiến tranh xâm lược tàn khốc của Nga và làm suy yếu chế độ không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trên toàn cầu. 8 quốc gia cũng bao gồm cả Anh, Pháp, Nhật Bản, Malta, Hàn Quốc và Slovenia cáo buộc Nga lợi dụng vị thế thành viên thường trực có quyền phủ quyết trong hội đồng và cảnh báo rằng mỗi hành vi vi phạm đều khiến thế giới trở nên nguy hiểm hơn nhiều. Tại cuộc họp hội đồng, Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vasily Nebenzia nói rằng thông tin này là do người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby đưa ra, nhưng theo Đại sứ Nga, chính đại diện của lực lượng không quân Ukraine đã nói cụ thể rằng Kiev không có bất kỳ bằng chứng nào về điều này. Ông Nebenzia cáo buộc Ukraine sử dụng vũ khí của Mỹ và châu Âu để tấn công các khu chợ Giáng sinh, các tòa nhà dân cư, phụ nữ, người già và trẻ em tại thành phố Belgorod của Nga gần biên giới với Ukraine và những nơi khác. Trong khi đó, các quan chức hàng đầu về chính trị của Liên Hiệp Quốc, Rosemary DiCarlo, nói với hội đồng rằng Ukraine đã phải gánh chịu một số cuộc tấn công tồi tệ nhất trong những tuần gần đây, kể từ khi cuộc xâm lược của Nga nổ ra hồi tháng 2 năm 2022, biểu tỷ lệ thương vong dân sự lên đến 69% ở các khu vực tiền tuyến là Donetsk, Kharkiv, Kherson và Zaporizhia. Từ ngày 29 tháng 12 đến 2 tháng 1, Văn phòng Nhân đạo Liên Hiệp Quốc đã ghi nhận 519 thường dân thương vong. Trong khi đó, bà DiCarlo cho biết có 98 người thiệt mạng và 423 người bị thương. Chúng tôi dứt khoát lên án mọi cuộc tấn công nhắm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự, bất kể chúng xảy ra, ở đâu và do ai thực hiện. Những hành động như vậy vi phạm luật nhân đạo quốc tế và phải chấm dứt ngay lập tức, bà DiCarlo nói. Bà Adam Wasonu, giám đốc về hoạt động của Tổ chức Nhân đạo Liên Hiệp Quốc, nói với hội đồng rằng trên khắp Ukraine, các cuộc tấn công và thời tiết khắc nghiệt đã khiến hàng triệu người tại 1.000 ngôi làng và thị trấn không có điện hoặc nước vào đầu tuần này, khi nhiệt độ giảm xuống mức thấp nhất là dưới âm 15 độ C. Theo bà Wasonu, hơn 14,6 triệu người Ukraine, tức khoảng 40% dân số, cần hỗ trợ nhân đạo. Trong năm 2023, Liên Hợp Quốc đã nhận được hơn 2,5 tỷ đô la trong số 3,9 tỷ đô la mà tổ chức này đề nghị phải có, và họ đã có thể đưa viện trợ nhân đạo đến với 11 triệu người trên khắp Ukraine. Bà Wasonu cho hay trong năm nay, Liên Hợp Quốc sẽ phát ra lời kêu gọi tại Geneva vào tuần tới nhằm huy động 3,1 tỷ đô la để trợ giúp cho 8,5 triệu người.
Thủ tướng Papua New Guinea tuyên bố tình trạng khẩn cấp hôm 11 tháng 1, đồng thời đình chỉ chức vụ nhiều quan chức của chính phủ và cảnh sát sau khi 16 người thiệt mạng trong cuộc bạo loạn ở đảo quốc Thái Bình Dương này. Một cuộc biểu tình của giới cảnh sát và nhân viên khu vực công hôm 10 tháng 1 về việc lương bị giảm đã biến thành tình trạng vô luật pháp. Các quan chức đổ lỗi cho sai sót hành chính đã dẫn đến thông tin về giảm lương. Hình ảnh trên truyền hình cho thấy hàng ngàn người đổ ra đường phố ở thủ đô Port Moresby. Nhiều người trong số họ mang vác những thứ dường như là hàng hóa bị hôi của, trong khi khói đen cuồn cuộn bao trùm thành phố. Đài truyền hình ABC của Australia hôm 11 tháng 1 đưa tin rằng 9 người đã thiệt mạng trong vụ bạo loạn ở Port Moresby và 7 người thiệt mạng ở Lae, ở miền bắc của quốc gia nặng về khai khoáng vàng và đồng. Thủ tướng James Marape nói trong một cuộc họp báo rằng ông đã đình chỉ chức vụ của viên cảnh sát trưởng Papua New Guinea và các quan chức hàng đầu trong các bộ tài chính và ngân khố, trong khi chính phủ rà soát để tìm nguyên nhân của cuộc bạo loạn. Ông nói với các phóng viên, có bằng chứng là bạo loạn có tổ chức đã diễn ra, đồng thời nói thêm rằng việc rà soát sẽ đảm bảo chúng ta giữ vững nền dân chủ, chúng ta giữ vững luật pháp. Ông cho hay khoảng 1.000 quân nhân hiện trong trạng thái sẵn sàng ngăn chặn tình trạng bất ổn trong thời gian tới. Tình trạng bạo lực ở thủ đô đã giảm bớt hôm 11 tháng 1, với việc chính phủ dùng máy bay điều động thêm cảnh sát để duy trì trật tự. Đại sứ quán Mỹ tại Port Moresby cho biết cảnh sát đã quay trở lại làm việc, nhưng căng thẳng vẫn ở mức cao. Tình hình tương đối yên bình, có thể thay đổi bất cứ lúc nào, cơ quan này nói trong một tuyên bố và cho biết thêm, họ được báo tin về nạn bạo lực ở một số khu vực khác của đất nước. Đại sứ quán Trung Quốc cho hay một số công dân Trung Quốc bị thương nhẹ, trong khi các cửa hàng thuộc sở hữu của người Trung Quốc bị cướp phá. Thủ tướng Úc Anthony Albanese nói rằng, cao ủy của nước này đang theo dõi tình hình và Canberra chưa nhận được bất kỳ lời đề nghị trợ giúp nào từ Papua New Guinea. Quốc gia vẫn thường được Úc trợ giúp về chính sách và an ninh. Cảnh sát ở Papua New Guinea đã đình công vào ngày 10 tháng 1 sau khi phát hiện ra lương của họ bị giảm. Chính phủ nước này phát ra các thông báo trên mạng xã hội phủ nhận chuyện một loại thuế mới đã được áp dụng đối với cảnh sát, và ông Marape khẳng định sẽ sửa chữa sai sót hành chính vốn gây ra tình trạng lương bị giảm. Trong một tín hiệu rõ ràng gửi đến Trung Quốc, một quan chức cao cấp trong chính quyền của Tổng thống Joe Biden nói hôm 10 tháng 1 rằng Mỹ phản đối mọi sự can thiệp hoặc ảnh hưởng từ bên ngoài vào cuộc bầu cử tổng thống và viện lập pháp sắp tới của Đài Loan, theo ghi nhận của Reuters. Cuộc bầu cử vào ngày 13 tháng 1 ở Đài Loan diễn ra ở thời điểm nhạy cảm trong quan hệ Mỹ-Trung, khi Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa thiết lập lại quan hệ quân sự khi họ gặp nhau ở California hồi tháng 11. Reuters tường trình rằng quan chức của Mỹ họp báo với các phóng viên với điều kiện không nêu danh tính và nói rằng Washington không đứng về bên nào trong cuộc bầu cử và không thích hoặc ưu tiên ai hơn. Quan chức này phát biểu, chúng tôi phản đối mọi sự can thiệp hoặc ảnh hưởng từ bên ngoài vào cuộc bầu cử ở Đài Loan. Cho dù ai được bầu, chính sách của chúng tôi đối với Đài Loan vẫn sẽ như cũ, và mối quan hệ bền chặt dù không chính thức của chúng tôi cũng sẽ tiếp tục, bản tin của Reuters cho hay. Về phía Trung Quốc, theo tin của AFP, nước này hôm 11 tháng 1 lên án những phát biểu trắng trợn từ phía Mỹ về cuộc bầu cử sắp tới ở Đài Loan sau khi Washington cảnh báo Bắc Kinh chớ gây căng thẳng về cuộc bầu cử. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mao Ninh được AFP trích lời nói, Trung Quốc kiên quyết phản đối việc Mỹ có những lời lẽ trắng trợn về cuộc bầu cử ở khu vực Đài Loan, đồng thời cảnh báo rằng vấn đề Đài Loan là ranh giới đỏ số 1 không được vi phạm trong mối quan hệ Trung-Mỹ. Mỹ là nước hậu thuẫn quốc tế cũng như là nhà cung cấp vũ khí quan trọng nhất của Đài Loan, mặc dù không có quan hệ ngoại giao chính thức với hòn đảo này. Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh có cuộc khẩu chiến gay gắt giữa Đài Loan và Trung Quốc, vốn coi hòn đảo này là lãnh thổ của mình bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của chính phủ Đài Loan. Washington muốn duy trì nguyên trạng hòn đảo tự trị. Theo Reuters, quan chức không nêu danh tính của chính quyền Biden nói, tôi muốn lưu ý rằng cuộc bầu cử là một phần của quy trình dân chủ, theo thông lệ, và hoàn toàn bình thường. Bắc Kinh sẽ là bên khiêu khích nếu họ chọn đáp trả bằng áp lực hoặc tăng thêm cưỡng ép về quân sự. Quan chức này cảnh báo rằng hòa bình và ổn định bị gián đoạn trên eo biển Đài Loan sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế toàn cầu và tác động lan tỏa sẽ ảnh hưởng đến tất cả các nền kinh tế trên thế giới. Mỹ có kế hoạch cử một phái đoàn không chính thức đến Đài Loan sau cuộc bầu cử để có các cuộc bàn thảo trực tiếp. Theo quan chức giấu tên cho biết, một số cựu quan chức cao cấp của Mỹ có thể sẽ nằm trong danh sách đoàn. Quan chức Mỹ được Reuters trích dẫn nói thêm rằng việc cử phái đoàn đã có tiền lệ và tất nhiên phù hợp với chính sách một Trung Quốc của chúng tôi.
Nhà ngoại giao hàng đầu của Đức hôm 11 tháng 1 nói rằng các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông vi phạm quyền của các quốc gia ven biển châu Á như Philippines và đe dọa tự do hàng hải, nhưng nói thêm rằng các tranh chấp lãnh thổ phải được giải quyết một cách hòa bình vì thế giới không cần một cuộc khủng hoảng nữa. Bà Annalena Baerbock đã hội đàm với Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. và các quan chức hàng đầu khác khi đến thăm Manila. Bà nói Đức sẵn sàng giúp giảm căng thẳng ngày càng leo thang và nói thêm rằng điều quan trọng là phải thiết lập các cơ chế để giải quyết tranh chấp một cách hòa bình và thúc đẩy đối thoại. Phát biểu trong một cuộc họp báo ở Manila, Ngoại trưởng Đức nói, có những cơn gió thực sự dữ dội thổi qua Biển Đông, và điều này đang xảy ra ở giữa một trong những khu vực kinh tế năng động nhất thế giới. Điều quan trọng bây giờ là thiết lập các cơ chế để cùng nhau giải quyết căng thẳng một cách hòa bình. Bà Baerbock nói mà không đi vào chi tiết. Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều đồng ý rằng thế giới không cần thêm một cuộc khủng hoảng nào nữa. Hiện có quá nhiều cuộc khủng hoảng cùng một lúc. Trong một động thái mang tính biểu tượng về sự hỗ trợ của Đức đối với Philippines, bà Baerbock đã đến thăm trụ sở lực lượng tuần duyên ở Manila và lên một tàu tuần tra, nơi bà điều khiển một trong những máy bay giám sát không người lái mà Đức tặng cho Philippines. Các quan chức tuần duyên Philippines cho biết máy bay không người lái sẽ giúp nước này bảo vệ lợi ích lãnh thổ ở Biển Đông, thực thi luật hàng hải và thực hiện các nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn trong các vụ tai nạn trên biển. Các quan chức Trung Quốc chưa đưa ra phản ứng ngay lập tức. Tranh chấp lãnh thổ kéo dài hàng thập kỷ đã leo thang vào năm ngoái giữa Bắc Kinh và Manila, làm dấy lên lo ngại nó có thể biến thành một cuộc xung đột lớn có thể liên quan đến Hoa Kỳ, một đồng minh hiệp ước lâu năm của Philippines. Các quan chức Philippines cho hay các tàu cảnh sát biển Trung Quốc và các tàu hộ tống đã sử dụng tia laser cấp quân sự và vòi rồng nhắm vào các tàu tiếp tế và lực lượng tuần duyên Philippines, đồng thời thực hiện các hoạt động nguy hiểm gần các bãi cạn có tranh chấp khiến Philippines phải gửi nhiều công hàm phản đối ngoại giao đối với Trung Quốc. Hoa Kỳ đã nhiều lần cảnh báo rằng họ có nghĩa vụ phải bảo vệ Philippines nếu lực lượng, máy bay và tàu của nước này bị tấn công vũ trang, kể cả ở Biển Đông. Trung Quốc đã cảnh báo Mỹ và các đồng minh chớ can thiệp vào những gì họ cho là tranh chấp thuần túy ở châu Á, đồng thời tăng cường lực lượng trong khu vực cũng như cảnh báo về những hậu quả chung chung. Theo Ngoại trưởng Đức, các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông dẫn đến các vụ va chạm nhỏ với tàu Philippines là mối lo ngại đối với Đức và các nước châu Âu khác, bởi vì những hành động nguy hiểm như vậy vi phạm quyền và cơ hội phát triển kinh tế của chính nước họ và các nước khác ven biển. Bà Baerbock đã tổ chức cuộc họp với người đồng cấp Philippines, Enrique Manalo. Những sự việc đó cũng làm nổi lên câu hỏi về quyền tự do hàng hải và luật pháp quốc tế, ảnh hưởng đến tất cả các quốc gia trên toàn thế giới, bà nói, đồng thời cho biết thêm rằng các tuyên bố của Trung Quốc không được luật pháp quốc tế công nhận. Ngoại trưởng Đức, người đầu tiên đến thăm Philippines trong khoảng một thập kỷ để tăng cường quan hệ, đã trích dẫn phán quyết năm 2016 của Hội đồng Trọng tài do Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn, vốn vô hiệu hóa các yêu sách lãnh thổ sâu rộng của Trung Quốc dựa trên yếu tố lịch sử. Trung Quốc từ chối tham gia vào vụ xét xử và coi phán quyết của tòa là giả hiệu và tiếp tục thách thức phán quyết đó. Tại Manila, bà Baerbock nói rằng phán quyết của tòa trọng tài quốc tế là rất rõ ràng.
Nam Phi hôm 11 tháng 1 cáo buộc rằng Israel có các hành vi diệt chủng đối với người Palestine khi bắt đầu phiên tranh tụng tại tòa án cấp cao nhất của Liên Hợp Quốc về vụ kiện chống lại chiến dịch quân sự gây tàn phá của Israel ở dải Gaza. Trong các phiên tranh tụng tại Tòa án Công lý Quốc tế ICJ, còn có tên là Tòa án Thế giới, Nam Phi yêu cầu phải đình chỉ khẩn cấp các cuộc tấn công trên không và trên bộ của Israel nhắm vào vùng đất của người Palestine, mà Nam Phi cho rằng chúng nhằm mục đích tiêu diệt dân số Gaza. Trong thời gian qua, Israel vẫn bác bỏ các cáo buộc diệt chủng, nói rằng điều đó vô căn cứ và cáo buộc Nam Phi là bên ủng hộ cho bọn xấu xa Hamas, là nhóm chủ chiến Hồi giáo bảo thủ người Palestine mà Israel đang tiến hành tấn công ở Gaza. Công ước về diệt chủng năm 1948 định nghĩa, diệt chủng là những hành động được thực hiện với mục đích tiêu diệt toàn bộ hoặc một phần, một nhóm dân tộc, sắc tộc, chủng tộc hoặc tôn giáo. Nam Phi nêu ra rằng chiến dịch ném bom kéo dài của Israel đã giết chết hơn 23.000 người ở dải Gaza nhỏ hẹp, đông dân, theo các cơ quan y tế trên vùng lãnh thổ chịu sự điều hành của Hamas. Israel đã phát động chiến tranh tổng lực sau một cuộc tấn công loạn xạ xuyên biên giới vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 của các chiến binh Hamas. Trong đó, các quan chức Israel cho biết 1.200 người đã thiệt mạng và 240 người bị bắt làm con tin và bị đưa tới Gaza. Bộ trưởng Tư pháp Nam Phi Ronald Lamola phát biểu rằng nước này lên án vụ tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas, nhưng nói thêm rằng bất kỳ cuộc tấn công nào, ngay cả một vụ liên quan đến tội ác tàn bạo, đều không phải là lý do biện minh cho việc vi phạm công ước về diệt chủng. Nam Phi thời hậu phân biệt chủng tộc, lâu nay vẫn bên vực cho lý tưởng của người Palestine. Hai bên có mối quan hệ được hình thành khi cuộc đấu tranh của Đại hội Dân tộc Châu Phi chống lại sự cai trị của người da trắng thiểu số đã được tổ chức giải phóng Palestine của ông Yasser Arafat cổ vũ. Tòa án Công lý Quốc tế nghe phần lập luận của Nam Phi hôm 11 tháng 1 và phần đối đáp của Israel về các cáo buộc vào ngày 12 tháng 1. Tòa dự kiến sẽ đưa ra phán quyết vào cuối tháng này về các biện pháp khẩn cấp có thể áp dụng. Vào thời điểm đó, tòa sẽ không ra phán quyết về các cáo buộc diệt chủng. Phần tranh tụng đó có thể kéo dài nhiều năm. Các phán quyết của Tòa án Thế giới là quyết định cuối cùng và không kháng cáo được, nhưng tòa án này không có cách nào để thi hành án. Chương trình thời sự quốc tế thứ Sáu ngày 12 tháng 1 năm 2024 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington.